Rồi, giờ thì ai chói mắt thì mình cũng dễ quán, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại quán. Thì thông thường đúng ra thì mình phải sám hối ba nghiệp cho thanh tịnh. Trước khi cái điều đó thì nó cũng không có ở trong trong luật của Phật, nhưng mà thông thường thì xưa nay cái truyền thống á, mình có sám hối. Sám hối thì nó chỉ bằng một bài kệ ngắn: đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp á. Nhưng mà do đó cho nên mấy cái thời quán tưởng mình cũng có cái sám hối. Thì sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh, tức là từ xưa đến nay, từ vô thủy kiếp đến giờ, mình cứ gọi là thăng trầm trôi nổi ở trong sinh tử luân hồi là do nơi ba nghiệp thân khẩu ý. Cho nên giờ trước khi mà mình thấy mình chuyển, bây giờ là bắt đầu chuyển hướng, tức là gặp Phật, gặp Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, mình chuyển hướng. Cái hướng đó là đi, đúng là đi ngược lại với tất cả cái chiều hướng nổi trôi trong luân hồi của mình. Nên thực sự ra thì những vấn đề này mình cũng phải nghe kỹ để cho cái tâm sám hối của mình nó mạnh mẽ, nó rõ ràng. Do đó cho nên chỉ đơn giản là một cái thọ giới của mình, nhưng mà nó có rất nhiều pháp phải tu, phải nghe. Thì khi mà cái sám hối ngắn ngủi như vậy là lúc mình vào trong cái giới đàn, giới trường ạ. Còn nếu mà mình muốn cho nó kỹ thì trước đó là mình phải sám hối. Chẳng hạn vậy. Thế thì thường thường người Phật tử mình không có thể nào mà có đủ cái duyên như vậy để mà làm cho nó gọi là nó đúng, nó kỹ như vậy á. Vì thế mà thường thường mình làm cho nó tổng quát, ngắn gọn. Đó, mình càng cần những cái thời gian. Cho nên ví dụ cái một cái khóa học này thì nó giúp cho cái điều đó. Mình để cái một cái thời gian. Thời gian này thì nếu mà nói sám hối thì đôi khi cũng phải trong cả tháng á. Rồi thì mình mới vào. Thì lúc bây giờ cái tâm nguyện của mình vừa tập trong cả tháng đó nữa. Thì lúc đó coi như mình có nhiều cái phẩm tính ở trong tâm mình. Thì lúc đó cái thọ giới nó càng mạnh nữa. Thì xong cái sám hối rồi là mình bắt đầu vào cái tam quy. Phát nguyện này, rồi hồi hướng theo Tam Bảo á. Thì giờ mình nghe một chút về ba nghiệp. Đó cũng là một cái pháp trong chân lý của đạo Phật. Ý là tất cả là do nghiệp mà ra. Mà trong vô thủy kiếp này mình tạo nghiệp hằng thân khẩu ý, rồi nó mới sau khi mất đi thì cái nghiệp lực á, cái nghiệp thức, cái nghiệp lực á, nó còn lại, nó kéo mình đi, nó kéo mình đi tái sinh. Thì tái sinh vậy nó thăng trầm ở trong các cõi, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến lên cõi trời. Tức là nó cứ nếu nghiệp mình là nghiệp thiện thì nó sinh cõi người, cõi trời, nó kéo mình về đó. Nếu mà nghiệp mình nghiệp ác thì nó kéo về ba cõi ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì thế cho nên đối với đạo Phật mình thực sự là cái tâm thức là tôi, mà cái tâm thức của mình nó không phải cố định là con người. Tâm thức của mình nó tùy theo nghiệp mà nó hiện ra. Dĩ nhiên nó không có tự hiện lấy dễ dàng được. Cho nên nó phải có tất cả những cái trợ duyên của nó, tức là nó phải có một cái thế giới, một cảnh giới. Cũng như mình có cái nghiệp con người thì mình không có tự hiện ra ở trong hư không là một con người, mà nó phải có cái thế giới loài người. Cái thế giới loài người nó là cộng nghiệp con người với nhau. Nó tạo ra cái thế giới chung với nhau. Rồi cái thế giới nó mới kéo cái nghiệp. Những cái người mà mất đi, ngay bây giờ mất đi, những người đó có cái nghiệp sinh là con người, thì cái thế giới này có cha có mẹ, nó mới hấp dẫn, nó mới thu hút với nhau, nó kéo những cái thần thức của những cái người mất đó, đó tái sinh trở lại là con người. Đôi khi một người mà nghiệp nó rất là phức tạp, nó có rất nhiều nghiệp. Đôi khi một người trong một cái đời xưa họ làm con người, họ có tạo những cái việc thiện của con người, nhưng mà sau đó họ làm một cái nghiệp ác, ví dụ vào lúc cuối đời, cho nên họ đọa xuống địa ngục. Thì khi mà cái hạn của địa ngục nó hết, cái quả báo nó tàn lụi đi, cái quả báo ở dưới địa ngục nó tàn lụi đi, thì cái nghiệp mà tốt của con người á, họ nó đưa họ về cái cõi con người này để đầu thai, vào thai hiện ra. Thành ra ở nơi cái cõi con người của mình thì nó có người đời trước từ trên cõi trời, có người đời trước là con người, sinh lại là con người. Những đứa bé nó sinh ra này, nó có những đứa nhỏ sinh ra là nó từ địa ngục nó lên, từ ngạ quỷ lên, súc sinh lên. Cái tâm thức nó biến hiện, nó theo nghiệp lực á, tâm thức nó biến hiện ra như vậy. Thành ra đối với đạo Phật, mình vô lượng kiếp nay làm mang đủ cái thân hết á, vừa nam nữ, có khi làm nam khi làm nữ, có khi vừa nam vừa nữ một lúc, như vậy có hết. Là nó rồi nó xuống địa ngục, rồi nó vào ngạ quỷ, nó đủ hết á. Cái sự giác ngộ của Đức Phật là thấy ra cái chân tướng của tâm thức con người á, nó không có đầu đuôi, nó không có chỗ bắt đầu, nó không có thực sự là có một cái kết thúc, nó không có chết, mà nó cứ biến theo nghiệp nó hiện ra. Nó khổ đau lắm. Nói đến dĩ vãng của chúng ta, chào ơi, nó đầy lâm ly bi đát. Thăng trầm mà có khi oai lắm, có khi làm vua chúa, có khi đọa đầy khổ não vô cùng. Hầu như tại vì nó vô thủy kiếp mà, cho nên hầu như cái gì cũng có làm hết, trừ cái con đường thánh là không có thể nào có được. Con đường thánh đạo giác ngộ mà giải thoát của Đức Phật. Thế còn hầu như cái gì mình cũng có từng trải qua hết ạ. Nên nó thăng trầm chìm nổi như vậy ấy. Rồi cái tâm thức nó cứ tiếp tục như huyễn như hóa vậy đó. Nó như là ông thần thánh thì nó biến hóa vậy đó. Mà nó do nghiệp. Cho nên chính vậy là cái nhìn trong đạo Phật. Khi mà mình nghe thật kỹ vào trong cái lý thuyết đó, nó càng phức tạp. Cho nên một khi mà trong đạo Phật nói rằng là mà có điều đặc biệt, giờ đó thì mình chưa có để nói là suy nghĩ về chuyện đó được, vì nó rất khó hiểu. Tức là các cảnh ở bên ngoài này cũng đều do nghiệp của mình nó hiện ra. Mặt đất, bầu trời, mặt trăng, không gian cũng đều do nghiệp thức của mình nó hiện ra. Rồi nó cộng nghiệp chung với nhau, nó có nghiệp chung với nhau á, mà cái thế giới nó hiện ra có vẻ như vững chắc lắm. Rồi con người ở trong đó sinh hoạt với nhau. Cho nên những cái điều đó đôi khi mình càng đi thì nó càng khó tin. Rồi mình phải nghe những cái chân lý ở trong đạo Phật. Nó về nghiệp, nó về hữu tình, tức là các loài nó phát sinh ra như thế nào. Đạo Phật không hề bác bỏ hoàn toàn là có một cái vị thần linh hay thượng đế tạo ra tất cả như vậy. không có cái chuyện đó. Con người hữu tình nó cộng nghiệp với nhau nó làm ra, chứ không có một cái người nào có thể làm ra cái chuyện đó. Do con người hữu tình muôn loài nó cộng lại với nhau, nó tạo ra những cái thế giới của nó. Thì như vậy là vì biết là gốc gác của nó đều từ cái chỗ tạo nghiệp. Mà tại sao nó lại tạo nghiệp như vậy? Cái gốc của tạo nghiệp vậy đó, nó chính là vô minh. Nên Đức Phật nói là khởi thủy nó là vô minh, chứ không phải có một cái lúc thời gian đầu tiên đâu. Khởi thủy nó vô minh. Một khi giác ngộ một cái á, thì đối với cái bậc giác ngộ á, cái bậc giác ngộ có thể cái tâm thức á, xóa một cái là cả vô lượng thế giới này nó không còn có một cái gì nữa hết. Cho nên những điều đó nó rất là khó tin, khó hiểu, mà không thể nói cho người thường của mình hiểu, mà nó cần phải có sự tu chứng, thể nghiệm lấy. Nên vì vậy mà các cái bậc mà giác ngộ rồi mà có thể nói là làm cho cả thế giới này nó thành trống không hết, không còn gì nữa hết, thì thường được kêu là A-la-hán. Các bậc thánh như vậy mà muốn đạt đến cái mức độ, cái tâm thức đó, nó muốn đạt đến cái mức độ mà đó, nó phải phá cái vô minh. Thành ra nó phải nghe cái pháp của Đức Phật rồi tu tập. Nó có những cái chướng ngại, nó có những cái nó rất là cứng chắc, nó chấp thế giới này thật có, mình là thật có, những cái gì của mình là thật có, nó chấp như vậy á. Thành ra nó sẽ chướng, nó không cho thấy ra, tức là không cho giác ngộ. Cho nên phải tu tập. Tu tập những vị nó phải, mà muốn tu như vậy thì vừa một mặt á, vừa phải nghe cái pháp, một mặt nữa vừa phải tu tập giới và định. Bởi vì nếu mà mình không có giới, mình làm ác, là dù mình có thông minh trí huệ, dù mình có gì chăng nữa, trừ khi giác ngộ thôi, giác ngộ thì chắc chắn không làm ác nữa. Còn một khi mà dù mình có là cái người ở đời này, cái trí huệ mình có đến đâu mà đã làm ác thì phải đi theo cái con đường ác, không cách gì cưỡng lại được. Cho nên vì vậy điều trước tiên muốn đi con đường giác ngộ của Đức Phật đó là phải ngừng cái làm ác lại. Vậy thì làm nó từ nơi nghiệp hết. Cho nên mình mới thấy rằng là Đức Phật mới cho mình ngừng. Mà Đạo Phật thì cho mình hay rằng là trong ba nghiệp á, có một ngoại đạo nói với Đức Phật rằng là trong ba nghiệp thân khẩu ý, cái nghiệp mà nặng nhất, cái nghiệp mà dữ dội nhất, mạnh nhất là nghiệp thân. Thứ hai là đến khẩu, thứ ba là mới là ý. Bây giờ mình giết một người là giết bằng thân mình thì dĩ nhiên nó nặng. Chứ bây giờ trong tâm mình thì bảo giết người thì dĩ nhiên là nó nhẹ nhất. Rồi đến khi hỏi lại Đức Phật mà còn ý của Ngài thì nghĩ sao? Đức Phật nói rằng là ý nghiệp nặng nhất, khẩu nghiệp nặng thứ nhì, thân nghiệp nhẹ nhất. Nói ngược lại. Thì đó là cái mình thấy trong Đạo Phật quan điểm. Nếu mà đi sâu xa, sau đó Đức Phật lấy nhiều cái thí dụ cho thấy cái ý lực, cái ý nghiệp, cái ý lực của con người nó mới là chính yếu mà nó mới quan trọng nhất. Thực sự ra thì mình biết rằng là mình làm một cái việc dù nó có là làm chết người nhưng mà không cố tình gì hết là nó không có thành nghiệp, nó không thành tội ác. Vô tình, không cố ý. Cho nên thực ra điều đầu tiên mình đã thấy là ý nghiệp là chủ. Ý nghiệp sai khiến thân nghiệp, khẩu nghiệp. Mình nhận thấy như vậy. Bây giờ mình mà thấy ý nghiệp nặng nhất như thế nào thì nó là điều thứ hai. Nếu mình làm một việc ác mà nếu cái tâm ác của mình nó nhẹ, nếu làm bằng thân mà tâm ác nó nhẹ thì nghiệp đó nó thành nhẹ. Bây giờ mình chửi một người, mình cũng có thể gọi là ác khẩu. Nhưng mà nếu là bà mẹ hay ông bố chửi con mà mày ngu như con bò, thì cái ý mà chửi á, nó không có cái ý ác, mà nó ở trong cái tình trạng gọi là thân cận và bực bội vì thương, tức lên vì thương, gốc của nó là thương, không phải gốc của nó là ác. Thế cho nên rõ ràng là cái nghiệp nó sẽ nhẹ, và đôi khi nó không thành nghiệp nữa. Để biết vậy, thành ra nó, mình thấy là thực ra cái ý, ý nó rất quan trọng. Và ý nó làm cho tất cả các nghiệp thành nặng hay nhẹ. Chẳng hạn như là khi Đức Phật nói khi mà con người ta tạo ra một cái tội thì nó có ba giai đoạn. Trong ba giai đoạn như vậy, nếu mà cả ba cái giai đoạn nó đều nặng hết thì cái nghiệp nó rất nặng. Nó nặng nhất. Nếu mà trong ba giai đoạn nó có cái hai cái nặng một cái nhẹ thì nó là thứ nhì. Còn nếu nó có một cái nặng hai cái nhẹ thì nó là cái tội nhẹ thứ ba. Mà ba giai đoạn đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tâm hết. Tức là ví dụ sát sinh, trước khi sát, ngay lúc sát, giai đoạn thứ nhất là trước khi sát, ngay lúc sát và sau khi sát, nó có ba giai đoạn như vậy. Nó làm cho cái tội nó trở thành nặng hay nhẹ mà là nơi tâm mình. Tức là trước khi sát, rất muốn sát, hung hăng hăng hái sát, ngay khi sát, sát một cách mạnh mẽ, thỏa mãn, nghĩa là ra hết hết lực hết sức, sau khi sát rất là hài lòng thỏa mãn. Như vậy là cái tội sát nó rất nặng. Nếu bây giờ trong ba cái thời gian đó mà cái tâm nó nhẹ đi, tức là ví dụ như trước khi, ngay lúc đều nặng, sau đó vừa sát xong cái thấy hối hận là tự nhiên cái nghiệp nó nhẹ đi. Nếu trước khi sát rất hung hăng, vào lúc sát là bắt đầu thấy khớp, thấy rung không muốn nữa, sát xong hối hận vô cùng, là hai cái lúc đó cái tâm nó nhẹ, là tự nhiên cái tội nó nhẹ nữa. Thế ra mình biết rằng là, và cái đạo Phật nó không phải là cái luật pháp của thế gian. Mình biết vậy, luật pháp thế gian nó nhân tạo, thành ra nó thay đổi tùy ý. Tùy mình bầu cử mấy anh làm luật, thượng nghị sĩ, thượng nghị viên gì đó, anh muốn thay đổi như thế nào thay đổi. Còn cái luật của Đức Phật là cái luật tự nhiên của hữu tình. Nó theo tâm thức của mình mà nó ra cái nặng cái nhẹ. Và dù bây giờ mình làm một cái tội ác như vậy, trong ba giai đoạn đó mình đều nặng hết, mà cả thế giới loài người này tha tội cho mình, thì cái tội tự nhiên của nhân quả đó mình không cách gì mình xóa được. Chứ không phải là con người quyết định cái đó đâu. Cho nên vì vậy mình phải hiểu cái những cái nhìn ở trong đạo Phật. Đức Phật nói mình tránh cái này, Đức Phật nói làm cái kia là nó theo cái luật tự nhiên. Tự nhiên, nói theo người đời là luật tự nhiên của trời đất, tự nhiên nhân quả của con người hữu tình. Vậy á, thì cái luật tự nhiên như vậy, Đức Phật nhận ra chân lý đó, cho nên nói mình tránh nó như thế nào. Cho nên nó không cần, mình có tránh được hết cái tội trong cuộc đời này, mình làm tội, mình làm vua, chẳng ai dám bắt tội mình hết. Nhưng mà cái luật nhân quả, mình không có tránh được, mình không thể làm vua với nó được. Mình làm trời, đối với Đức Phật, mình có làm trời, mình làm tội ác là mình cũng đọa lạc. Tất cả những cái mà nó có ở nơi mình là nó do từ nghiệp của mình mà nó có. Mình có làm thiện thì mình có một cái quả nào của thiện được hết á. Cho nên một khi mình đã làm một cái vị có uy quyền, tức là do một cái nghiệp thiện được đời trước, bây giờ mình làm ác thì cái quả ác nó tới. Cái nghiệp thiện nó sẽ hết, cái quả thiện nó sẽ hết đi. Cho nên vì vậy mình hiểu cái nghĩa đó mà mình biết rằng là Đức Phật dạy là nó theo cái đó. Đức Phật không có nhìn trong đời này, Đức Phật thấy mình còn luân hồi nhiều lắm trong đời sau. Mình đi về đâu khi mình tạo, mình làm những cái việc ác đó. Tất cả mấy cái làm đó nó từ thân khẩu ý mà ra. Ý nghiệp là quan trọng nhất. Cho nên mình biết rằng là mà nó phức tạp, nó khó vô cùng cái ý nghiệp. Vì vậy mà Đức Phật cho cái bước đầu tiên của mình năm giới đó. cho phép mình, ý nghiệp của mình á, chưa có vào phạm. Nhớ vậy, chưa có vào trong cái phạm. Tức là nếu giờ mình khởi lên cái ý, mình nguyện là tất cả các điều ác đều không làm để thọ năm giới, nhưng mà giờ tâm mình nó vẫn nghĩ ác thì mình không có bị phạm giới. Bao giờ thân khẩu bắt đầu tìm cách làm là bắt đầu phạm. Để biết vậy thì những cái đó mình sẽ, hễ mà bao giờ mà mình mà thấy cái vấn đề cái pháp này của Đức Phật nó hay á, mình chú ý nghe thì nó bắt đầu nó vào chi tiết. Mình biết rằng là đối với người đời á, ví dụ như mình ăn cắp, mình định lấy cái vật đó, mình cầm, mình nhấc lên, mình lấy lên, cái mình nghĩ lại, mình bỏ xuống là coi như mình không có tội. Đối với thế gian là vậy. Mình bỏ xuống, mình trả lại. Bây giờ mình cắp rồi, mình về hối hận, mình đem đến, mình trả lại. Xong. Tâm mình cũng thấy vui mừng. Nhưng mà đối với cái luật tự nhiên, là mình đã thành cái tội ăn cắp rồi. Mình thành cái tội ăn cắp rồi. Bây giờ cái mình đi trả lại, nó là một cái nghiệp khác nữa. Còn cái nghiệp ăn cắp của mình nó thành rồi. Nó sẽ có quả. Thành ra phải sám hối. Chứ không phải trả là xong. Là nó sẽ là một cái năng lực, nó đi tìm, nó kéo, khi mình chết đi á, nó kéo mình đến những cái cảnh xấu, nguy hiểm, đau khổ. Mà khi nào thì mình bắt đầu vào trong cái tội ăn trộm? Thì khi mà mình khởi lên cái ý nghĩ ở trong tâm mình ăn trộm, nó chưa có vào tội. Nhưng mà bắt đầu á, mình đứng dậy là bắt đầu vào trong cái tội ăn trộm rồi. Thành ra cái giới, năm giới của Đức Phật á, nó nằm ở nơi cái thân và cái khẩu. Đó, bắt đầu vậy đó. Cho nên đến mức như vậy, ví dụ mình một người ta nhờ mình khiêng nghĩa là dùng người ta một cái gánh mà có tiền bạc thì trong đó vậy đó, mình khiêng trên vai về mình đi, mà mình khởi lên cái tâm ăn trộm á, mình đã khởi lên cái tâm là dù là mình nghĩ là một lát nữa mình sẽ lấy gì chăng không biết, nhưng đã khởi lên cái tâm ăn trộm á, mình nhấc nó qua vai này cái là nó thành cái tội ăn trộm. Cho nên mình phải nghe Phật pháp chứ không phải là dễ đâu mà biết vậy đó. Bây giờ mà người Phật tử mình thiếu nghe cái đó quá nhiều, mà mình lại không có cái dịp để nghe, cho nên giờ mình mới thử gieo cái nhân duyên trước, mình tập mình thọ giới vậy đó, rồi từ từ mình nghe kỹ. Vì thế đó mà mình biết rằng là hết mà mình động thân động khẩu, mình nói một tiếng, ví dụ vậy đó, mình muốn cho cái người đó, người ta đứng ở đó, người ta đi đâu gì đó, cái mình nói một tiếng thì mà anh đi giùm tôi, mua giùm tôi cái này để người ta đi để mình lấy cái gì đó. Khi mà mình nói ra cái là mình vào cái tội ăn trộm, nhưng mà nó là cái tội nhẹ, nó là cái tội mới bắt đầu phương tiện. Còn bao giờ mà lấy nhấc cái vật đó lên một cái là nó thành cái tội chính thức cứu cánh. Cho nên mình phải biết từng cái pháp, từng cái nghiệp nó diễn ra như thế nào. Vì thế mình cũng nghe đây để biết là đại khái cái sự phức tạp ở trong Phật pháp. Và đây là mình nghe, là cốt nghe về cái vấn đề nghiệp, ba nghiệp. Vì thế đối với lại cái giới luật mà mình thọ nhận năm giới thì ý nghiệp chưa có phạm. Đức Phật phân nó ra đó. Cái ý nghiệp là để cho thiền định và trí huệ mới trị được nó, cái tâm á. Còn cái thân khẩu của mình á, mình có ba nghiệp mà, nghiệp thân, nghiệp khẩu á, là dùng giới luật để kềm nó, giữ. Còn muốn thanh tịnh ở trong tâm của mình á, thì cần phải có thiền định và trí huệ. Cho nên vì vậy khi mình thọ giới thì nó nằm ở nơi ba cái của thân nghiệp, tức là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, và bốn cái của ngữ nghiệp, tức là cái lưỡi, cái nghiệp của cái miệng mình, tức là nói láo, vọng ngữ, nói chia rẽ hai lưỡi, tức là chia lẽ rẽ là hai lưỡi, nói ác khẩu và nói ỉ ngữ, tức là nói lời tai hại chẳng có lợi hết. Bốn cái đó cộng với ba cái thân gọi là bảy. Thì khi mình thọ năm giới là mình chỉ thực hành ở nơi bảy cái chi thân khẩu, chưa có ở trong tâm. Đó là năm giới. Rồi nếu mình từ từ mấy ngày sau mình đi đến thập thiện đó, thì là bắt đầu nó vào trong tâm. Và mình nhớ một điều nữa, ở đây cũng có nhiều vị thọ Bồ Tát giới rồi. Thì Bồ Tát giới là phát cái tâm mà cứu độ chúng sinh thành Phật. Cho nên mình khởi lên ở trong tâm mình, khởi lên trong tâm mình một cái xấu, một cái nghiệp xấu là mình phạm giới rồi. Cho nên Bồ Tát tu vào tận trong tâm rất là khó. Nhưng mà nó có một điều là dĩ nhiên là khi mà khởi lên trong tâm thì được coi là cái nghiệp rất nhẹ. Nhưng mà mình phải hiểu nghĩa, nó không phải vì vậy mà, cho nên nói trước lúc nãy đó, không phải vì vậy mà mình tưởng nghiệp tâm là nghiệp nhẹ. Nếu mà mình giữ cái thân khẩu của mình rất là giữ kỹ lưỡng, mà cái tâm của mình ấy, mình không diệt được nó, thì trước sau thì nó cũng nổ bùng lên. Vì vậy mình phải biết rằng là tâm là gốc, là chính, cho nên tâm ấy, là nặng nhất. Thì cái người Phật tử mình cần phải nghe pháp nhiều á, thì từ từ á, thực ra mình mới bắt đầu biết cái chỗ tu, chỗ hành ở chỗ nào. Mình biết như vậy thì nó nằm ở trong tâm thức của mình và nó nằm ở nơi ba nghiệp. Thế khi mà mình thọ giới thì mình mới chuyển ba cái nghiệp đó của mình. Trước đó mình sám hối ba nghiệp cho thanh tịnh, rồi mình mới chuyển ba cái nghiệp của mình quy về Tam Bảo. Thì thân của mình quỳ ngay thẳng, miệng của mình nói ra những cái lời rành mạch rõ ràng, con tên gì đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nói cho thật rõ, thì nói rõ ràng rành mạch, đó là thuộc về khẩu nghiệp. Trong suốt một cuộc đời của mình, khi mà mình mở miệng ra mình nói thì luôn luôn là mình nói như toàn là những cái chuyện vui buồn của thế gian, tức là gốc của nó đều là tham sân si hết. Mà chưa có bao giờ mà đôi mình cũng có rất nhiều lần mình xin lỗi, cũng có rất nhiều lần mình hứa là mình sẽ làm thiện hối cải, nhưng mà chưa có bao giờ mà cái miệng của mình nó nói ra rằng là nó dứt khoát, nó đi theo cái hướng viên mãn là Tam Bảo, quy về Tam Bảo. Bây giờ chỉ trong cái lúc mình quy đó là cái ngữ nghiệp của mình á, nó mới nói ra những cái dứt khoát thật thiện như vậy. Cái thân mình sử dụng nó, mình có thể năn nỉ người này người kia để tìm được một cái gì mình tham. Mình có thể quỳ xuống, dâng cái nhẫn lên cho nàng công chúa. Mà về sau này á, thì mình sợ quá. Nhưng mà chưa bao giờ mình biết quỳ xuống mà cung kính, tôn kính cái điều thiện viên mãn. Tam Bảo là một cái thiện đã thành quả viên mãn. Chưa bao giờ mà cái thân của mình nó làm được một cái nghiệp như vậy. Cho nên trong cái lúc mà mình quy thọ giới đó là thân nghiệp của mình, khẩu nghiệp của mình, nó hướng hoàn toàn về cái toàn thiện viên mãn. Và mình đã có cái ý nghiệp từ bên trong là ý muốn không làm tất cả các điều ác. Cho nên mình muốn mình phát nguyện như vậy là để tương ưng với lại cái tâm của chư Phật và chư Bồ Tát, cái tâm viên mãn thuần thiện đó. Cho nên lúc đó ba cái nghiệp của mình á, nó hoàn toàn hướng về cái toàn thiện. Để nói lên ba lời quy như vậy. Rồi mình lại quán tưởng sau mỗi lần quy vậy đó, để mình thu nạp giới thể, tức là thu nạp tất cả các giới pháp vào trong mình, tất cả những cái pháp không làm ác ở trong tâm của mình theo cách quán như vậy đó. Thành ra đó là tất cả cái mình vận dụng cái ý nghiệp, cái thân nghiệp, khẩu nghiệp. Thì khi mà thân khẩu ý của mình á, ba nghiệp đó nói xong ba lần quy y, ba nghiệp đó chấm dứt, là mình nói tam kết á, nó chấm dứt một cái là lập tức cái nguyện mà không làm tất cả các điều ác á, nó kết thành như là một cái viên kim cương không có thể phá được ở trong tâm thức của mình, nó kết chặt lại như vậy, làm cho mình có một cái thiện căn, dù nó chưa thành quả nhưng mà nó có chắc ở bên trong mình như vậy, gọi là cái thể không làm tất cả ác của mình. Cho nên mình mới nói rồi, quy rồi vậy đó. Cái thể mà không làm tất cả ác, không làm tất cả các ác được kêu là giới, gọi là giới thể. Vậy á. Rồi, cái xong xuôi hết rồi đó, mình mới được trao giới tướng. Hồi sáng này, mình đã nói qua giới tướng. Thì đến phần giới tướng á, thì mình là phần thực hành hoàn toàn tùy mình lựa chọn. Nhưng mà một khi mình đã nói là mình thọ năm giới thì ít nhất mình cũng phải lựa chọn một giới để thực hành. Nhưng mà cho mình lựa chọn, tại vì tùy theo hoàn cảnh của mình. Nếu một người còn đi ngoại giao nhiều, làm nghề ngoại giao, chẳng hạn làm trong bộ ngoại giao gì, phải tiếp xúc gì, phải có uống rượu gì gì á. Nhưng mà nó không phải là cái ghiền của mình, cái say xưa. Thì cái giới không uống rượu mình không nhận, để thực hành mình không nhận. Thế thì mình đủ thấy là nguyện nó khác với hành. Nguyện thì mình phải viên mãn, còn hành là tùy khả năng và tùy hoàn cảnh. Bởi vì nếu mà mình nói là mình nhận rồi mình làm không được thì nó thành phạm. Cho nên để tránh cái phạm đó, nhớ một điều là tất cả những cái không cố ý đều không có phạm hết. Mình phải hiểu cái điều đó. Cho nên khi mà mình thấy cái giới nào mà mình có thể gọi là mình giữ được, cái tâm của mình hoàn toàn nó làm được chuyện đó. Còn nhiều khi nó bị vi phạm gì là một cái vô tình, một cái tai nạn vậy. Kể cả nhiều khi mình đi xe mình đâm phải một người, người đó mất, người đó chết, thì cái đó là một tai nạn, cái đó không có đụng gì đến giới hết á. Thì phải hiểu như vậy đó. Thì khi mà mình đã xét kỹ như vậy rồi đó, thì mình sẽ nói trong năm giới đó, khi mà giới sư hỏi mình có giữ được không, thì mình giữ được, mình trả lời mô Phật con giữ được đó. Năm giới khi chuyển trao cho mình thực hành đó, là phần thực hành của mình. Thì khi mình thực hành như vậy là dù mình thực hành có một giới, nhưng mà cái giới đó nó từ cái thể không làm tất cả các điều ác mà ra. Cũng như là mình nghe cái thí dụ mà Đức Phật không hại một con kiến, nhưng mà nó không phải chỉ là từ cái tâm không hại con kiến, mà nó từ cái tâm toàn thiện của Đức Phật. Tất cả các ác không làm, mà nó ra cái hành động không hại con kiến. Thế là bất cứ bây giờ mà Đức Phật nói nhỏ nhẹ một cái là nó cũng từ cái tâm nó ra. Chứ nó không phải là chỉ là từ cái tâm vô lượng vô biên không làm ác. Chứ không phải là chỉ có là hành động nào là theo cái tâm đó thôi. Nên giờ mình mới phải có một cái tâm như vậy. Từ cái tâm đó bây giờ mình chỉ hành một giới thôi. Mình cũng là đệ tử Phật, cũng là người thọ giới, cũng là U Bà Tắc, U Bà Di. Cho nên có là thí dụ như U Bà Tắc, U Bà Di mà một giới, hay là hai giới, hay ba giới, bốn giới mới nói là thí dụ như là thiểu phần, tức là ít phần thôi. Rồi đa phần, thiểu phần, ít phần là một giới. Đa phần, tức là hai trở lên, cho đến ba, bốn. Toàn phần, tức là năm giới. Có U Bà Di, thiểu phần, U Bà Di vậy đó. Mà U Bà Tắc cũng vậy, có toàn phần hay là đa phần. Thành ra như vậy thì mình biết rằng là đâu Đức Phật nâng đỡ mình từ từ lắm, không có chuyện làm khó. Vậy khi hiểu như vậy rồi thì buổi sáng khi mình quán tưởng rồi mình sám hối đó, để tâm và sám hối ba nghiệp. Giờ đến giờ đây thì mình tiếp tục mình thực hành cái thọ giới, mình hiểu thêm cái ý nghĩa mà quy y về Tam Bảo là và những cái lời nói quy y của mình, cái thân của mình. Thành ra các u bà di bây giờ mà mình thọ đúng á thì mình phải quỳ lên chắp tay, đó là thân nghiệp hướng về Tam Bảo. U bà tác quỳ lên. U bà di có thể ngồi yên, ngồi tại chỗ hành cũng được. U bà tác quỳ lên hết. Ai mà đầu gối đau thì mượn tạm cái gối của này nào quỳ. Đó. Chắp tay. Rồi, bây giờ mình lại tiếp tục quán tưởng cho nó thuần thục ha. Quán tưởng sau khi nói ba lần quy, mỗi một lần quy đó là quán thấy tâm thức của mình kéo hết tất cả các giới pháp thuần thiện ở trong muôn loài, kéo về trên đỉnh đầu, trên không á, trong đỉnh đầu của mình, rồi kết nạp vào trong tâm của mình. Mình quán cho nó thật quen, cho nó không còn ngượng ngùng và không còn thấy khớp, mà tập trung tinh thần mà quán. Lặp lại ba lần quy để kết nạp dưới thể này. Đệ tử con tên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời làm U Bà Tắc năm giới. Giờ quán tưởng tất cả các thiện pháp bắt đầu chuyển động theo tâm nguyện của mình, hướng về hướng của mình. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời làm U Bà Tắc năm giới. Quán thấy tất cả các thiện pháp đó kéo về tập trung trong không trên đỉnh đầu của mình. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời làm U Bà Tắc năm giới. Quán thấy tất cả thiện pháp tuôn xuống như mưa cam lộ, thấu qua đỉnh môn của mình, tràn ngập thân tâm của mình, làm trong sạch hết tất cả nghiệp chướng. Rồi mình coi như đã quán đắc dưới thể, nói ba lần tam kết để xác nhận điều này. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm U Bà Tắc năm giới rồi. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm U Bà Tắc năm giới rồi. Xác định lần thứ ba. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm ưu bà tắc,
năm giới rồi.
Rồi mình lễ xuống ba lễ đi. Rồi, bây giờ là hãy tiếp tục quỳ thẳng lên. Bây giờ phần nhận giới tướng để thực hành mình đã nghe qua. Mình thực hành tập cái phần nhận giới tướng luôn cho mình biết. Thì mình đã suốt đời phát nguyện suốt đời, thì sau đây là năm giới tướng để mình thực hành, khiến làm tăng trưởng cái giới thể của mình, nuôi dưỡng cái giới thể đó. Ngược lại, giới thể đó sẽ làm cho mình hướng về con đường giải thoát mạnh mẽ. Nên giờ đây cả lắng nghe hỏi, thọ nhận được thì nói mô Phật còn giữ được. Suốt đời không sát sinh là giới của ưu bà tắc, các vị có giữ được không? Giới thứ hai, giới không trộm cắp. Suốt đời không trộm cắp là giới của ưu bà tắc, các vị có giữ được không? Giới thứ ba, giới tà dâm. Suốt đời không tà dâm là giới của ưu bà tắc, các vị có giữ được không? Giới thứ tư là giới vọng ngữ. Suốt đời không vọng ngữ là giới của ưu bà tắc, các vị có giữ được không? Giới thứ năm, giới không uống rượu. Suốt đời không uống rượu là giới của ưu bà tắc, các vị có giữ được không? Vậy là phần trao giới tướng xong, coi như phần thọ giới mình kết thúc. Về năm giới đây kết thúc. Rồi mình đứng dậy lễ Phật, lễ Tam Bảo Tam Bái, tạ ơn. Rồi ngồi xuống. Đó thì coi như vậy mình đã biết qua cái tất cả cái nghĩa tổng quát cũng như là cái cách thức thọ giới cho nó đúng. Thì thực ra mình càng quán tưởng, càng đi sâu vô thì mình sẽ nhận ra nhiều cái ở trong tâm của mình. Lúc đầu cái tâm thức của mình nó hay đi ra ngoài, nhưng mà nếu mà mình quen thuộc dần đó, thì bắt đầu mình chú tâm, định tâm vào bên trong, thì sau đó mình có thể thấy nó có một cái rất là thân thiết và rất là mạnh mẽ ở trong tâm của mình nó phát ra. Nhưng mà còn thông thường mình chưa quen thì cái tâm thức nó cứ đi, nó chạy ra ngoài, nó lo nghĩ đến cái cảnh xung quanh. Đến một lúc nào mình quen thuộc á, mình sẽ nhận ra là có một cái ở bên trong mà xưa nay nó cứ quen nhìn ra ngoài. Thế là cái ý, cái tâm ý muốn quy y của mình á, cho nên mình nhận ra nó ở bên trong. Và nó thực sự có hoạt động. Lúc đó mình có thể kích động cho cái ý muốn nó mạnh ra. Mình thấy là mình sẽ làm được. Nhưng khi tâm của mình nó 10 phần thì đến 9 phần là nó bị tán ra cái cảnh xung quanh bên ngoài. Cho nên mình phải tập cho nó quen. Nó quen dần cái tâm của mình nó nhìn ra được bên trong của nó. Và nó làm mạnh cái bên trong ra. Đấy, thấy vậy. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình cứ làm qua lần vậy là mình coi là xong. Mình càng tập lâu mình càng thấy nó có nhiều cái lạ, cái hay trong tâm thức của mình. Rồi, thế bây giờ là mình vậy là xong rồi đó. Nên hồi hướng tất cả các ưu bà tắc chắp tay. Mình cùng nhau hồi hướng cho các ưu bà di ngày mai làm thành công.
nguyện đem công